Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn quý Pháp bảo, Pháp là những lời của Đức Phật chế chỉ dạy, đó là phương pháp tu hành mà Phật đã phát huy ra để diệt trừ những cái mê muội, những khổ đau và chứng được quả Phật. Ba tạng kinh điển hiện tại đang tu hành, đó là Pháp bảo. Thì Pháp bảo là những lời dạy, của Đức Phật. Chẳng hạn như những bộ kinh, dạy cho chúng ta làm sao để được an tại, làm sao để chúng ta được giải thoát. Thì về Pháp bảo thì chúng ta cần phải nghiên cứu, cần phải học. Chúng ta học, chúng ta biết, rồi chúng ta mới đem áp dụng. Vừa rồi khi mà lễ ly vừa xong, có một tử hỏi chúng tôi bây giờ sẽ đọc tụng kinh gì và đọc tụng kinh cái nghĩa lý nó như thế nào. Thì chúng tôi mới là Phật tử nên tìm hiểu những cái bài kinh căn bản, nhất là hiểu là bộ phận của người Phật tử tại gia. Trong đó 10 bài đạo lý căn bản mà Bà Thượng Tiện Hoa đã soạn cho Phật tử chúng ta dạy về những cái điều rất là căn bản, rất là cần thiết mà chúng ta cần phải áp dụng trong thời gian mà chúng ta vừa đi. Khi cái vị này mà vừa mở cửa quyển nó ra, từ xưa giờ không nghĩ kinh nó là cái gì nó cao siêu, cái gì mà mình đọc vô mình không hiểu thì gọi đó là kinh, và cũng không nghĩ là kinh là những điều dạy về thực tế như thế này. Bởi vì Đức Phật dạy là chúng ta ví dụ như là người vợ, thì chúng ta có bổn phận với người chồng như thế nào, bổn phận với cha mẹ chồng, rồi chúng ta là cha là mẹ, chúng ta có bổn phận với con cái, rồi là con, chúng ta phải báo đền, phải báo hiếu và cách xử sự với cha mẹ như thế nào. Thì đó là những lời của Đức Phật dạy cho những người này, nói là từ xưa tới giờ cứ nghĩ kinh là một cái gì đó nó cao siêu, không nghĩ nó là thực tế. Nếu con nghĩ kinh hay là những lời Đức Phật dạy mà nó thực tế đến gần gũi như thế này thì chắc là con đi chùa đọc rồi chứ không phải chờ đến bây giờ. Người ta cứ nghĩ là bước vào cửa chùa là bước vào một cái gì đó nó cao siêu, nó quyền quý, mà thật ra chúng ta khi đã vào thì ta thấy không có gì là quyền quý, không có gì là cảm xúc, những gì nó rất là thực tế, nó diễn ra hàng ngày xung quanh cuộc sống của chúng ta. Thì kinh đó là những lời của Đức Phật dạy để chúng ta sửa lại mình, mà nó có điều đặc biệt là nó phù hợp với mọi thời đại, tất cả thời đại nào kinh điển Phật giáo không bị đổi thời. Chẳng hạn như bây giờ khoa học đã phát minh ra là ngoài cái hành tinh của chúng ta đang sống còn có những hành tinh khác có sự sống. Nhưng mà trước đây 2600 năm trước, Đức Phật Thích Ca có nói là ngoài cái thế giới Tam Bà này, còn ở đông phương có thế giới của Ngài Địa Sư, ở tây phương thế giới của Ngài Di Đà, lúc đó không có hành tinh khác. Hoặc là Đức Phật nói là trong một cái chén nước có vô số có vi trùng, thì mọi người nhìn vào không thấy gì cả, thấy là trẻ như trong. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói như vậy? Sau này kinh nghiệm đi ra đời thì nhìn vào một cái chén nước đó nhìn thấy vô số có vi trùng, chứng tỏ là những lời của Đức Phật nói là đúng. Thì do đó những gì của Đức Phật nói thì không bao giờ sai lệch với thực tế, mặc dù khoa học có phát minh ra, có tiến bộ đến cỡ nào đi nữa, thì cái khoa học mà càng tiến bộ thì giáo lý của Đạo Phật càng sáng tỏ. Chúng ta có nhiên, chúng ta làm đệ tử của Đức Phật, học theo những lời dạy của Đức Phật, được như thế thì rất là quý, rất là quý. Do đó chúng ta cần phải nhận thức những lời Đức Phật dạy để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là chúng ta quy y Pháp bảo. Còn quy y Pháp bảo thì như chúng ta nói, tăng là một đoàn thể tu hành từ bốn vị tỳ kheo trở lên, giữ gìn theo giới luật của Đức Phật chế định cho cấp bậc của tỳ kheo, tỳ kheo ni, đó là đại diện nhà hàng tam bảo của thế gian. Chúng ta quy y tăng là chúng ta nương tựa vào chư tăng, chúng ta nương tựa vào những cái lời dạy của chư tăng. Bởi vì hiện tại bây giờ Đức Phật thì còn lại là những tôn tượng, còn Pháp bảo còn là những quyển kinh, những quyển sách. người hai đức Phật đem những lời dạy trong giáo điển ra mà chỉ dạy cho chúng ta. Thì thông thường chúng tôi về quê có nghe một số người nói như thế này: hiện tại bây giờ con quy y chỉ bảo mà thôi, quy y Phật, quy y Pháp, không quy y ta. Bởi vì cái ông thầy ở gần nhà, cái nhà con bảo là con thấy ông không xứng đáng để mà con quy y nhờ, con quy y nhờ. Thì cái quan niệm đó là sai. Tăng là tượng trưng, là biểu trưng, là đại diện cho hàng tam bảo. Tăng là phải là thanh tịnh và hòa hợp. Còn nếu như ông thầy ở gần nhà mình mà không thanh tịnh, mình không hòa hợp, thì đó là cá nhân của ông thầy chứ không phải là tăng. Nhớ nhé, nếu như một cái vị tỳ kheo có những cái quy y, có những cử chỉ hoặc là không giữ gìn giới thể trang nghiêm, thì cá nhân vị đó không phải là tăng. Tăng là từ bốn vị tỳ kheo trở lên mà thanh tịnh và hòa hợp, mà hòa hợp như Đức Thế Sự. Do đó ai mà nói là quy Phật, quy Pháp mà không quy tăng là không thành quy y, không thành quy y. Mà quy y tam bảo với cái tâm như vậy thì không đúng và cũng không đủ với đức gì cả. Trọng Phật thì chúng ta phải kính tăng. Mà cái người nói cái câu đó là người đã chưa hiểu, hoàn toàn chưa hiểu gì về hàng tăng bảo. Nhưng mà chúng ta thường hay nghe nói là phía sau có lốt nhà lộ có nơi. Nhưng mà đấy, trong tăng đoàn thì cũng có gì là thanh tịnh, cũng có gì là quay đi cử chỉ là chưa có thuần lắm. Thì mình cần dựa vào cái nhân tố gì đó mà mình đánh giá nguyên hàng tam bảo, đó là điều không nên. Chúng ta thấy như thế này, có một điều rất hay mà chúng ta cần phải học tập. Bây giờ chúng ta thấy là đảng viên hôm nay cái vị chủ tịch xã này là có điều sai phạm. Thì khi sai phạm thì báo đài đăng tin đưa lên là đưa như thế nào? Ông Nguyễn Văn An nguyên là chủ tịch của xã An là đảng viên là có những sai phạm như vậy, như vậy. Thì người ta nói là sai phạm đó là của ông Nguyễn Văn An chứ không phải nói là đảng là sai phạm. Chúng ta nhận thức rõ điều này. Nhưng mà ngược lại, khi mà chúng ta thấy một việc hay mà có sai phạm thì ta nói là hàng tăng bảo không thanh tịnh. Chúng ta phải lấy một cá nhân mà chúng ta chỉ cho tập thể là không đúng. Bên ngoài thì nếu là đảng viên mà sai phạm, ta nói thẳng là cái gì đó, cá nhân gì đó sai phạm chứ không phải đảng là như thế. Còn trong chúng ta thì chúng ta thường hay lấy cá nhân mà chúng ta chỉ cho tập thể, đó là điều chúng ta cần xem lại. Ví dụ như vậy, trong cái ngôi chùa này có một vị mà quay đi nó không thuận, thì chúng ta đừng có nói là chư tăng ở chùa này đều là như vậy, và hàng tăng bảo đều là như vậy, và là tu sĩ Phật giáo ta là như vậy, đó là điều không nên. Giờ đó quy y tăng là mình phải tôn trọng, tôn kính hàng tăng bảo. Còn sai là một hai cá nhân gì đó sai, chứ không phải là hàng tăng bảo là sai. Chúng ta cần phải nhận thức những cái điều này. Đó là về quy y mặc sự. Còn quy y lý là chúng ta trở về những cái tâm thanh tịnh sáng suốt của mình. Hàng ngày mình sống với cái tâm thanh tịnh sáng suốt của mình là mình trở về nương tựa với hàng tăng bảo. Bởi vì là tất cả chúng sanh cùng với chư Phật tâm một thời thanh thanh tịnh và hòa hợp như nhau, thì trong mình cũng có sự thanh tịnh, có sự hòa hợp, nhưng mà mình chưa có sống với nó. Hàng ngày mình cứ bị trọng động hoài, mình chưa sống với sự thanh tịnh của mình. Mà khi mình đã sống với sự thanh tịnh của mình rồi thì không bao giờ mình thấy người khác sai, mà mình thấy mình là người cần phải sửa những cái sai phạm của mình. Giờ chúng ta mới nói với hàng Phật tử, chúng ta khuyên như thế này: chúng ta học, chúng ta hiểu, thì chúng ta đem những điều chúng ta hiểu ra một cái tấm gương để hàng ngày chúng ta soi lại mình, coi hôm nay mình có những điều nào nó chưa phù hợp, ngày mai chúng ta xem lại những điều nào là mình đã sửa rồi, những điều nào mình tiếp tục sửa. Chứ mình đừng đem những cái kiến thức của mình hiểu, mình biết, mình làm thước đo, mình gặp một cái chuyện này, mình đo chuyện này có bao nhiêu điều sai phạm, gặp chuyện khác, mình đem ra mình đo xem chuyện đó có bao nhiêu điều sai phạm, đó là điều thông minh. Do đó quy y thanh tịnh, chúng ta phải trở về sống với cái sự thanh tịnh và hòa hợp trong tâm của mình. Đó là chúng tôi nói là quy y tam bảo là như vậy. Quy y Phật bảo là trở về với cái đức tánh sáng suốt của mình. Quy y pháp bảo là trở về thực hành theo những lời dạy của Đức Phật để được an lạc giải thoát. Và quy y tam là mình trở về với cái sự thanh tịnh và hòa hợp của tâm mình. Nhưng thật ra trong đây, nếu mà đúng nghĩa quy y tam bảo là như vậy thì dường như trong chúng ta được bao nhiêu người đã quy y tam bảo đúng nghĩa? Có ai dám đưa tay? Giờ thì chưa dám đưa tay. Vậy thì chúng ta nói là mình đã quy y được 10 năm, 20 năm rồi, thì lúc đó chúng ta quy y như thế nào? Do đó là xong cái buổi hôm nay, chúng ta về chúng ta nên xem lại mình quy y được bao nhiêu phần trăm. Đó là nói về cái phần mà quy y tam bảo. Bây giờ một cái điều đáng tiếc mà dường như từ xưa đến giờ chúng ta chưa thực hiện, đó là lợi ích của quy y tam bảo. Chúng ta cứ nghĩ là mình quy y để được cái phước thôi, chứ không biết là lợi ích của quy y tam bảo được những lợi ích gì. Bây giờ đầu tiên, cái người quy y, người phát tâm quy y tam bảo sẽ được mỗi một vị, bất cứ đi đâu, đi đứng ngồi nằm, bất cứ ở đâu cũng có 36 vị thần theo hầu về mình. Như vậy thì mình sẽ đạt được cái sự an lạc như thế nào? Được an lạc như thế nào? Ai có thể được điều đó? Và khi quy rồi thì lúc nào xung quanh chúng ta cũng có 36 vị thiện thần theo hầu về mình, thì mình phải sống làm sao để những vị đó lúc nào cũng theo hầu về mình, đừng để là chúng ta không thể nào xây tòa nhà nào được. Thì do vậy là ba pháp quy này đó là nền tảng của sự cầu đường. Kể cả hàng xuất gia như chúng tôi là tỳ kheo, là tỳ kheo ni cũng bắt đầu làm ba pháp quy. Do đó là quy y rất là quan trọng như vậy. Thứ ba đó là các tội được giảm nhẹ. Nhớ quy y thì các tội nghiệp chúng ta được giảm. Trong kinh Thí Mục La Hán có ghi lại là có một vị thiên tử ở trời, cõi trời đang đợi bước trời tận hết thọ mạng sắp chấm dứt, chỉ còn 7 ngày rồi sẽ chết. Thân thể của vị thiên tử ấy đang suy bại, nhưng vị ấy biết sau khi chết sẽ đầu thai vào bụng heo. Vì thế để vô cùng sợ hãi liền đến thỉnh giáo cái vị thiên chủ. Lúc bây giờ vị thiên chủ không có cách nào cứu chết được vị thiên tử này, bèn dẫn cái vị thiên tử đi đến Đức Phật, và Đức Phật mới bảo vị này nên thọ ba pháp quy y. Thì vị này quan tâm là quy tam bảo, quy Phật, quy pháp và quy tăng. Thì sau khi mà quy y với Đức Phật thì đúng 7 ngày sau vị này cũng bị chết. Nhưng mà thay vì cái vị này chết bị đọa vào làm loài heo, thì vị này được sanh vào loài người. Và nhờ ba pháp quy y đó hướng tâm đến tam bảo như vậy, thì do đó là được sanh làm người, mà sau này được nhân duyên gặp ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất độ cho vị này xuất gia và chứng quả A La Hán. Đó là cái nhân duyên. Chỉ cần phát tâm quy tam bảo trong thời gian có 7 ngày mà được cứu báo cho như vậy, gieo nhân duyên như vậy. Do đó là trong kinh Pháp Hoa chúng ta đọc tụng, chúng ta cũng biết là Đức Phật nói là chúng chỉ nghe một cái câu là xưng Nam Mô Phật thì trong tương lai cũng thành Phật đạo. Chỉ nghe một cái câu xưng hiệu A Di Đà Phật hoặc là Thích Ca Mâu Ni Phật thì tương lai cũng sẽ trở thành Phật đạo. Và hiện tại cái vị này chỉ cần ba cái lời phát nguyện quy tam bảo là được chuyển kiếp thai gì mà đầu thai làm loài heo, thì đầu thai vào loài người và được xuất gia và được tu tập chứng quả. Đó là kinh nói chứ không phải chúng ta nói. Bài kinh là kinh Thí Mục La Hán. Đó là cái lời lịch thứ ba mà chúng tôi vừa trình bày là các tội được giảm nhẹ. Cái lợi ích thứ tư là chứa nhóm phước đức rộng lớn. Chứa nhóm phước đức rộng lớn thì chúng ta dẫn cái tu bà tắc giới. Thì trong kinh này Đức Phật có nói người quy tam bảo tương lai sẽ được phước báo chẳng thể cùng tận. Chỉ như có một kho tàng châu báu nhân gian, nhân dân toàn cả nước cánh chở bảo so với kho tàng này còn lớn hơn gấp ngàn vạn lần. Đức Phật nói là người quy tam bảo được phước đức không thể nào tính kể được. Đức Phật chỉ là một kho tàng châu báu mà nhân dân của một cái đất nước mà gánh hoặc là chuyên chở 7 năm cũng không hết. Nhưng mà người quy tam bảo thì phước đức gấp ngàn vạn lần cái kho tàng châu báu đó. Thì chúng ta biết là đời ích của quy tam bảo cũng mà cái lời giải thích thứ này là chứa nhóm phước đức rộng lớn. Chúng tôi dẫn thêm một bài kinh nữa, đó là kinh Giáo Lượng Công Đức. Trong bốn đại bộ châu Đông Tây Nam Bắc toàn là thánh nhân cái quả nhị thừa. Có một người suốt đời cúng dường cho đến tạo tháp cho mọi vị, công đức của người ấy lớn không thể tính được, nhưng không bằng công đức của quy tam bảo. Chúng ta nhận lại, Đức Phật nói là trong bốn đại bộ châu Đông Tây Nam Bắc toàn là những bậc thánh nhân chứng được cái quả nhị thừa, thì có người suốt đời mà cúng dường ủng hộ cho tất cả những cái vị thánh nhân này, và mà mỗi vị mà khi viên tịch là cái vị này là xây tháp tôn thờ, với cái việc làm đó thì phước đức không thể nào tính được. Nhưng mà phước đức đó nếu mà đem so sánh với người quy tam bảo thì không thể nào. được một cái phước đức rất lớn. Đó là ý nghĩa thứ tư. Còn ý nghĩa thứ năm là chẳng đọa vào ma đường này. Thì khi chúng ta có tâm tâm đi thì chúng ta cũng biết được cái điều này. Quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, và quy y Tăng bất đọa bàn sa. Chúng ta quy y Tam Bảo thì chúng ta không phải bị rơi vào ba đường này, tại địa ngục, ngạ quỷ và sát sanh. Những sự rất lớn và dường như từ xưa giờ chúng ta không để được, và chúng ta chưa từng mà kiến nghiệm được trong cuộc đời của mình. Ở cái loại đức thứ năm này là chẳng đọa vào ba đường này, thì chúng tôi dẫn ở cái bài kinh là sai niệm đẳng pháp thiên tự thọ tam quy và nguyện ác đạo. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật kể lại ở cái tầng trời thứ 33 có vị thiên tử hưởng tốt báo đạo. Thì cái vị thiên tử này cũng giống như bài kinh trước, là biết là phải ngày sau mình sẽ chết. Bây giờ phải ngày sau mình sẽ chết, do đó là cái cơ những cái phước mà mình hưởng trước đây bây giờ tự nhiên nó không còn. Mọi người xa lắm, thân thể thôi dơ, mà mọi việc nó đều xấu đi. Vậy này là do là ở tầng trời thứ 33 biết mình quán chiếu mình được, thì do đó vậy này quán chiếu thấy mình phải ngày sau cũng sanh vào trong cái loài heo, đó là loài súc sanh. Thì vậy này phải một đến báo cái gì thiên chủ. Vì thiên chủ không biết cách nào mà giúp cho cái vị thiên tử này, bèn hướng cái vị thiên tử này, hướng dẫn vị này là phát tâm quy tam bảo. Thì vị này phát tâm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì cũng 7 ngày sau cái vị này cũng mất. Nhưng mà cái vị thiên chủ đó tìm hoài trong khắp cõi nhân gian ở các tầng trời không thấy vị thiên tử kia ở đâu, thì hai vị sanh xuống là loài heo. Thì nhìn xuống trong loài heo sẽ thấy được cái thiên tử này đầu thay là con heo nào. Nhưng mà bây giờ loài heo không có, loài người cũng không, mà chư thiên ở các tầng trời cũng không thấy. Bây giờ vị thiên chủ này không biết cái vị thiên tử ở đâu, cái bèn lên bạch với Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới nói là do nhờ công đức của vị mà thiên tử Quy Y Tam Bảo, do đó phước đức đó cái vị này được sanh lên cõi trời đang đợi. Mà cõi trời đang đợi là nó cao hơn ở cõi trời thứ 33. Do đó vị thiên chủ ở cõi trời 33 với cái sự thần thông của mình thì thấy được cái tầng trời của mình và những tầng trời thấp hơn hoặc là ở cõi nhân gian. Còn những cái cõi cao hơn vị này không thấy. Mà cái vị mà thiên tử đó được nhờ cái phước đó được sanh lên tầng trời cao hơn, do đó vị thiên chủ này không tìm ra. Đức Phật chỉ là do nhờ công đức quy y chị này được sanh về cõi trời đau đớn. Thì thay vì bị đọa vào đời súc sanh, bây giờ được lên những tầng